Nam Mô Vô Thượng Tôn Phật. Vào ngày 9 tháng Giêng năm Nhâm Thân, tại Pháp Bảo Quận Hội Haringe, London, Vương quốc Anh, Đức Vô Thượng Tôn khai thị thờ Pháp, gốc rễ của loài người.
Cuộc đời của loài người mới nha. Lúc kỳ nhàng nó bao nhiêu tìm vọng. Lúc nhàng đến chỉ để nhờ chờ nhờ lân tổ nó là kêu và hay nghĩa là cung kính cái lời nói của Phật. Vì kêu nhẹ nghe thầy thị hiện lên thì nói cần duyên trước khi mà chúng ta phải đất nghe để có sự chứng tri cái lời mình nói là cái lời minh quang minh chánh đại cho mình nói không phải là việc nghĩa ai mà mình nói còn người nghe pháp rồi thì khi nghe chuyên chú mà nghe cũng có cái vững vàng một là mình có kinh để trật ngộ chứ khi có kinh trật ngộ là mình coi rồi á mình phải hóa giải trong kinh ra cũng như bước qua thầy thầy đứng thầy nằm trên nhà thầy dự quan ở chỗ cái dây salon ở gần với cái cửa thầy nằm thầy chỉ nghĩ thế này cái khi mà Phật ra đời là Phật là người Ấn Độ thầy dùng cái Ấn Độ người nói nghe nói cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề người đó là cái ý chí của Đức Phật nói bây giờ này mình đừng coi được mình cũng khám phá coi thử tại sao được Đức Phật hết A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề lúc bây giờ thầy nghĩ ra à phải rồi ba Đức Phật thôi của một đời rồi thì gọi là chữ A Đề Phật là một A Di Đà là hai rồi sau nói A Dập Đa là ba đời gồm lại một thì ba trong cái thời ba Đức Phật ra đời vì nào cũng vậy hết cũng phải bắt đầu cũng phải tu phải hành là phải thực hiện cái đường tu của mình cũng như bị nhẫn nhục thì mình phải nhẫn nhục bình đẳng thì mình phải đi bình đẳng vì tha thì mình sẽ tha thứ lỗi lầm cho mọi người vị nào cũng phải đi giải vị nào cũng phải đi bố thí cũng phải đi trì giới cũng phải đi tinh tấn cũng phải giữ gì đạo vị là phải có một vị thiện tri thức để hướng dẫn cho mình phải tôn trọng vị đó cũng như lời nói của vị đó cũng như lời nói của Phật mình nghe chưa hiểu mình giữ lễ nghĩa cho đàng hoàng thì con người đã sinh ra có lễ có giữ đạo hạnh thì mới có giữ lễ nghĩa mà đã có giữ lễ thì mới là người con người ở có nghĩa với cha mẹ có nghĩa với thầy có nghĩa với bạn có nghĩa với tất cả chúng sanh từ nhiều kiếp có nghĩa với tam thế Đức Phật đã truyền lại cái lời nói như mình ngày hôm nay phụng hành là tức như mình lãnh hậu để mình tôn kính mình niệm niệm cái vô thượng tâm mình sửa tán mình làm những điều lành theo lời Phật đã dạy lúc bây giờ mình đi theo như vậy gọi là theo bước chân của Phật khi đã theo được bước chân của Phật thì tự nhiên là cái giác nó đến thôi chứ mình không có theo bước chân của Phật làm sao cái giác mình đến cũng như có người đi tìm vàng thì theo bước chân của người trước đi từng bước thì bước dấu vết từng bước lúc bây giờ thò tay với môi lại khủ vàng lên để mình dùng giờ này mình cũng vậy mình lầm lẫn trong sanh tử đã nhiều kiếp quá rồi bị cái tai ác cho nên Phật mình tưởng mình là con người nhưng mà chính Phật nói đó là cái loài người chứ không phải là con người đó là loài thì phải bị sanh trong bốn thế thế nhà gọi là bốn thế bị sanh một loại thứ nhất là quá sanh như loài bướm loài tằm đó là quá sanh còn gọi là tiên thần cũng là bị quá sanh loại thứ nhì là nền nản sanh loại thứ ba là loại thấp sanh cái loại thấp sanh á nó ở trong bùn mà nó cho là cái hương vị của bùn là thơm lắm cái loại sáng sanh nó sanh ra con người ngu dại mà cho cái ngu của mình là cái khôn mê lầm cho cái mê lầm là cái giác thì trúng vô cái loại thấp sanh á nó không biết gì hết một ngày tối nó di trường theo cái chỗ nào bùn mà tan thì nó rút cái mỡ lên ấy lấy chặt đã cái chất buồn đó béo nhà sống cũng như cái mơ nó theo cái mơ là khoái lạc nói ra cái ngộ của nó không nghe được vì nó đưa hướng cái chất buồn hôi tan làm sao nó hướng được cái chỗ thanh thoát do đó mà hiện tình của mình là một cái loại người đó là loại người cũng sanh vô chung hợp với cái giai cấp đẳng cấp của nó giai cấp chứ không có đẳng cấp cái giai cấp của nó là phải bị sanh ra bốn tướng. Thứ nhất là cái tướng thứ nhất là sanh, là quá sanh. Thứ nhì là thai sanh. Thứ ba là noãn sanh. Thứ tư là thất sanh. Noãn sanh là sanh đang lợi trứng, cũng như con người mình đương sống. Mà theo cái tập khí của nó thì vẫn đi theo cái bốn cái đó, cho nên ngoài bốn cái đó. Cái khi mình đoán xem là cái khi mình đạt trung trứng thì mình chỉ biết mình thôi, cho mình biết ai hết, mình biết cái chuyện mình làm là phải. Vì cái đoán xem là cái trứng nó bao bọc, nó là vô minh, vô minh hữu quá mình, chứ mình không hữu quá vô minh. Khi mà bắt đầu tu hành thì mình sửa lại bốn cái giai cấp, mình sửa lại dĩ vời với chân tâm trực giác thì giúp bây giờ mới thành Phật. Cũng như cái lời sắp xem nó biết gì là cái lễ đâu có, ở dưới buồn đó không biết, nó tưởng nó là tự do, nó là thoải mái, nó không cần gì ai hết, nó không cung kính ai, nó chỉ cung kính nó thôi. Thành nó không có biết là lễ là gì, mà có lễ nghĩa có đạo vị mới phải là con người. Con người vô lễ mà vô nghĩa thì con người coi như là thú vật súc sanh. Rồi sống trong bốn loại ở trong vũ trụ này, nó sống trong bốn loại là cái loại thấp nhất, dù cho nó có giàu có chẳng hạn, là cái tâm tánh của nó theo một cái loài nào thì nó mới bị cái loài đó và trở về với chính nó. Cũng như bà con đi học tiếng Anh thì bà con biết tiếng Anh, bà con sống theo nền nếp của tiếng Anh, bà con học tiếng Nhật thì nó phải sống theo tiếng Nhật của Nhật, biết cái tiếng Nhật và biết cái lời lốt của Nhật. Bây giờ bà con mà học cái giác thì chính phải biết cái nguồn gốc của mình, tại sao mình bị sanh ra như vậy. Mình tự động mình giải cái nguồn gốc tự nhiên nó hết, chứ không giải cái gốc làm sao mà cái ngọn nó cứ đó. Cái gốc ở dưới nó có thì cái ngọn ở trên nó có. Thế nên bây giờ phải cần nhất là phải đúc cái gốc, đúc cái gốc ra tiệt. Cái gốc mình đã bị là bốn tương sanh. Khi mình mê lầm và mình cứ giữ cái mê lầm thì nó mê lầm mãi. Mà khi mình hung bạo thì mình cứ giữ cái hung bạo thì nó hung bạo luôn. Nó hung bạo nó thuộc vào cái loài thì nhoắn xem nó trong vô minh. Khi nó bung được cái trứng nào rồi thì nó anh hùng của cá nhân của nó, anh hùng của cá tính, ai nói nó nghe, nó chỉ biết cái trứng của nó thôi. Nó hiểu biết mình dù nó đem hiểu biết ra, nó cho nó là tài giỏi, ai nói nó cũng kịch, ai nói nó cũng kể, ai nói nó cũng bẻ, nó không chịu nghe ai. Đức Phật mới tìm cái phương thức để cho nó phát bồ đề tâm. Vì bốn cái loại đó nó thiếu cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm là tức như cái tâm mình eo hẹp, mở ra rộng rãi tinh mình ích kỷ, mình mở ra quần chúng. Cái tâm mình tự lợi thì mình phải giải ra cái tha lợi. Cái tâm mình xấu xa, mình xấu xa giống như cái loài sắp sinh này. Nó xấu là sao? Nó ghép được một con mồi, đem nó nhét nó dưới bùn, để cái con mồi đó chừng nào mà thúi xa còn hơn bùn, nó đút cái mỏ xuống nó ăn. Đó. Nó chỉ biết hưởng thụ một mình, chứ nó không biết rằng cái này là thú vị hay cái kia không thú vị. Nó để nó đem cái lời nói buông ra, nó giúp cho người. Chỉ khi con người đã giúp được con người, trước khi mình thoát ra khỏi lời người, mình đem cái trí mà thường hiểu quá là mình suy tính, mình coi kinh, mình phải suy ngẫm cho nó bể, cho nó ra, gọi là mình quá. Khi mình quá được nhiều tả, nhiều lớp thì gọi là thị hiện, gọi là ứng hiện, gọi là hiện thân. Chư Phật đều đi trong con đường đó, không có ai mà ép mình được, chỉ có chính mình ép mình thôi. Thành ra mình mới sanh tử, chỉ cứ theo lễ nghĩa mà thọ pháp, trì pháp thì một thời gian này nó nở ra. Vì mình là con người bị bốn loại, nhưng mà mình không hưởng cái loại nào hết. Mình phát sinh ra bốn loại đó, thì sao mình đầu thai về cái quả tiên thần mà quả trên, mình còn nằm im đó mà mình đi xuống chìm đắm thì sau này và bị hạ kiếp. Xem là cái loài trùng giới, là cái loài một con người mà ở nó cồn cư xa lớn hết con người, để cho vô trong rừng núi, thời gian nào nó biến hình để mình hung dữ thì nó biến hình để con cọp, mình hiền lành. Cái phổ phận nó biết là con nai, nó cứ cái tùy theo từng lớp lớp và mình hành xử đó và nó biết ra. Và trên cuộc đường sinh tử nó có bao nhiêu đó, nói đến đạo Phật nó nhiều lắm, nhiều nghe không hết, nhưng mà nhớ một câu rồi ngồi bước cái góc này là bước cái góc gọi là trốn giáo, nó bước bước lên nó như liễu ngộ được. Cho nên không phải là coi kinh của coi kinh. Thầy lấy con bát nhã ra thì coi, thì A Nậu Đa La Tam Diệu Bát Đồ Đà là cái gì? Chữ A là hình đầu của số 1. Tất cả chúng sẽ đều sống ở trong cái chữ A. Chữ A là có 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là Phật mà. Rồi sáng là Phật. Của Phạm Phu là 3. Đứng về thế gian, vua này, quan này, dân là 3. Đứng về thế gian thì nó có 3 đẳng cấp là vua là 1, ông quan là 2, ông dân là 3. Thầy khai thị ở trong cái thờ pháp này hay lắm con. Thì lúc 3 đẳng cấp đó mà biết là nó là nằm ở trong tam biểu, tam bồ đề, tam biểu là sự bí mật của vũ trụ. Khi mà đọc đến tam biểu, tam bồ đề thì chư thiên đều rải bông, chư thánh đều cung bái, chư Phật đều ba cừ vang. Thì thầy nghe cái tiếng cừ thầy ngủ hay lắm, không phải như người khác ngủ. Thầy làm đó như một cái thức, thầy nó đi lên trên của người với thầy, nó đi xuống. Chư Phật cừ vang. Thầy lạ này, ở trong nhà này phải có một cái gì mà thầy á, là một cái dòng qua Di Đà, A Đề Phật, A Di Đà là một cái dòng, ba ông liên hệ nhau như là ba cha con là kết nhau từ đầu tới đuôi. Và khi thầy đã gặp Di Đà rồi là cái thành sự hết. Thầy nó lạ quá, ở trong đời trong nhà này phải có một cái gì. Bây giờ nói ra thì cái lời nói ra là để công chuyện, bà con cố gắng nghe. Khi nào, cái người nào mà biết dùng nhân và nghĩa, đối với thầy thì thầy dùng nhân nghĩa để giúp cho người đó. Nhờ nhà thì cung kính thầy, thì cung kính với tinh thần, cung kính cho phải dùng kính mà cho tiền, cho bạc cho nhiều gọi là cung kính đâu. Bước qua bà Diệu Hoàng và nói một câu, rất đơn giản, mà làm thầy nghĩ ghê lắm. Đó không phải là không ai bắt buộc bà Diệu Hoàng nói. Nhưng mà do cái thân tâm bà phát hiện được cái tinh thần của cầu đạo bà hiện đó. Thầy thì muốn đơn giản, không muốn rườm rà. Thầy đến nhà nào thì coi cũng như thầy là bạn ở trong nhà đó chứ không phải thầy là người chủ ở trong nhà đó. Bà sửa soạn đồ cho thầy, nào là chân bông, nào là trẻ ra, trẻ niệm để cho thầy nào. Thầy thâu con là để cho thầy tự do con. Vậy đi, mấy khi ngày tới đây, con đã mời một vua tới. Ông lý con không có chăm sóc hay sao? Ngài không biết cho ngài là một vua đó. Thầy nhớ là một cái kiếp đời nhà Đường, kiếp nhỏ nhất thầy là một vị vua. Thầy cái cốt của thầy là cốt của ông vua, không phải thầy lấy cái đó mà làm hãnh diện đâu. Nhờ con nói đó, thầy nhận cái tinh thần thầy khoan khoái, thầy nghĩ đi nghĩ lại, thầy mừng cho bà Diệu Hoàng. Hiện tại được chánh báo có cái nhà cửa khang trang, ngày nay thầy vô thì nằm được ấm cúng, thì tiếp theo tiếng cười thì để làm nè. Trong nhà này phải có một cái vật quý chứ, cho một cái vật thường đâu có giá. Cũng như cái con mèo mà để trên cái tivi đó, con đó nó ám tài ghê, nó từ ngày mà mua cái đó là bị suy sụp rồi. Khi nào mà nó có một cái nên thì nó phải có cái hư ở trong nhà đó. Thì tìm cái hư được dùm thấy cái nó, cái mặt nó nhăn cái thầy thì biết khu ý này. Thầy đi làm cái lá bùa thầy chọn. Thì bắt nó thầy rút ở trong cái xó. Nên mày ở đây nhưng mà không tu ra được. Thầy đi lại thì coi từng cái, không phải là thầy coi. Thầy cũng sợ cái ý. ý là tới nhà người ta coi đồ người ta tưởng mình tham tìm cái đồ quý si, đây là cái ý của cái thầy thì nghĩ như vậy. Thành ra cái gì thì cũng giật sơ chút, cái à sẽ biết cái này thôi thì bỏ qua, thầy tìm thì nói lại còn thọ thấy được cái cốt của Đức Di Đà, thì biết là cái vật quý. Thầy nhìn một lát cái tượng nó bắt đầu người bấm thấy được ở cái dây này, ông đưa lên là xe theo cái hào quang định đào thầy thì giật mình. Thầy cúi xuống thì đốt cái da, thì nếu hôm nay tôi nghe thấy tôi nghe có cái gì chỉ bảo cũng như cố gắng hay còn bây giờ đúng vậy. Thành thử ra thầy nhớ là tại sao cái khi thầy chung là pháp hiệu là nhất tôn, là một vị tăng chủ đức thứ nhất, chỉ có được tu cho họ là nhất thừa, không có tam thừa. Nói tới nơi lùi phải chỉ ngay cái gốc của con người đó ra, và dự hoàng nghe lại nha, cái gốc của con người đó thì mình nói tôi là con người, Phật nghe các ông là loài người, các cũng công nhận chứ, có cái tiếng loài người không? Đó. Vì sao Phật niệm nói trong gốc, các ông là cái loài chứ không phải là cái con. Cái con là nó thành hình rồi, cái loài thì nó ở trong cái bọc mà nó nở ra. Thì ở trong đó nó có bốn tướng của các loài. Thứ nhất là cái loài quá xanh. Quá xanh như là con bướm. Quá xanh như là cõi tiên á. Thứ gì là thai xanh. Thứ ba là noãn xanh. Noãn xanh là trong trứng xanh ra. Thứ tư là cái loài thấp nhất. Ở vũ trụ này cái loài thấp nhất là cái loài thấp xanh. Thấp xanh là con trùng. Con dế. Con trùng con dế nó chỉ. Thì nó chỉ thích hưởng cái. Và cái lớp cái gì hôi tan nhất. Là cái món ăn của con trùng con dế. Ngon nhất. Thu như bỏ một miếng mồi cho nó tha đi, kiếm chỗ nào nó nhét vô để cho dũng buồn cho có nước, cho cái khi mà thúi rồi nó lại nó hút cái nước đó. Do đó mà nó có còn tập diễn của con người. Nó chỉ lỡ các bà con, khi con người mà đã ngu thì nó ngu luôn thôi, mà đã mê thì nó mê luôn thôi, mà nó xấu thì nó xấu luôn thôi, à, tốt là tốt luôn thôi, vì nó bị ảnh hưởng của sinh vật cái loại thấp xanh. Cái loại thấp xanh là loại ti tiện nhất, hạ tiện nhất, trong đời chỉ biết ăn và ngủ thôi, miễn là đầy bụng rồi lấy chiếc chiếu bao quanh là nằm trong xá ngủ cũng được. Cho cái chỗ đó là chỗ thú vị để cho nó nằm trên giường, giao chiếu sạch thì nó ngủ không được. Chỉ giống nó quen thuộc của cái loại thấp xanh thì giờ mình đi tu. Thứ nhất làm gì để mà cải quá giải các cái loại mình đã tập nhiễm lâu rồi. Cái loại thai xanh thì là cái loại nó đi trong cái dục, nó lấy cái dục làm gốc. Cái loại noãn xanh là nó bốc phới nó trị vào cái dòng tròn của cả đời mình, cứ nằm trong cái trứng mà mình không biết. Cũng như các ông đứng nghe được các ông chạy mà cái ở trong con người các ông bốn phía ngoài nó là cái trứng nó ba vào. Do có như vậy mới có pháp giới nó quanh lên nó trói buộc các ông. Các ông có một cái hoàn cảnh không giải được, chỉ chờ có ngày chết thì nó giải. Vì cái gì chết nó biến cái thể của các ông ra, thân của các ông cũng bị quỷ hoại, mà trí của các ông cũng bị quỷ hoại thì cái trứng nó phải mất. Rồi bắt đầu đi tìm cái sinh nữa. Cái sinh nữa chi vào cái sinh mà sống động nhất, mà thực tế nhất là cái cổ dễ tên để nó sinh ra các pháp an lành. Khi các ông hoàng gặp hoàn cảnh khổ thì bị giải, mình nói có khổ như vậy mình chỉ có tu. Chứ nếu như mình sướng quá mình không tu, cái khổ này là cái cứu cho mình tu, đó là quá giải. Chứ khi con người họ nói cho mình một câu gì mình không đồng ý thì khó nghe lắm, nhưng mà mình phải nghe. Đó mới gọi là biết nghe. Khi mà mình nghe không được mà cái lời nói trái tai gai mắt mình nghe không được mà mình nghe được, đó có phải là lời nói thiệt không? Cái lời nói chân thật. Cho nên cái bậc thánh nhân có nói trung ngôn nghịch nhĩ, cái người lời trung thì hay nghịch, Khi cả hôm nay ông tu Phật, ông ngồi trước tôi, trước cái gốc của ông là cái gốc của ông, là cái gốc làm cái loại, chứ không phải làm của trong con người. Ông giải cái loại để đi thì tất nhiên con người nó đến với cái đó. Khi con người nó đến thì cũng mắt nó ngó thấy, cái tai nó nhận thức, nó nghe được, nó hiểu thế nào là đã phải, thế nào là trái. Cái khi cái trái thì nó bỏ đi, còn cái phải nó đi theo cái đường phải, cũng như nó theo cái chân chư Phật. Nếu ông đi trên đường phải mà lỡ các ông bốc thì chư Phật mới đỡ. Thì các ông đi đường trái thì lỡ các ông lấp mà bốc mà té mà lọt xuống hố thì ai mà biết mà đỡ các ông. Thành các ông phải đồng tình với tôi và đồng trí với tôi, đồng chí với tôi, đồng nghĩa với tôi thì các ông được như tôi. Mà các ông không đồng hành với tôi, không đồng ý với tôi, không đồng trí với tôi, không đồng nghĩa với tôi thì là các ông không phải là con của tôi. Cái đó có phải đúng không? Khi về Đức Phật biết rõ về khi về Đức Phật biết rõ tất cả chúng sanh nó đều đủ cái tánh cái chất, nhưng mà nó đã bị sinh tử tử trong bốn loại. Ngài không biết làm sao hơn. Ngài dứt bắt đầu bước vô nhập đạo tu. Thầy Ngài biết cái người đó phải phát bồ đề tâm nguyện. Cái bồ đề tâm nguyện là cái căn của vũ trụ. Cái khi nào cái người có trí lớn thì họ nói là nói lớn, kêu cũng cho mau kêu để nó ba phút. Cái khi mà cái người có trí nhỏ thì nó lại nói là nó nhỏ. Cái người có cái tật xấu thì đôi mắt nó thường theo dõi ngay cái chân của người kia đi để coi thử cái bộ đi nó ra sao, cái bộ vốn ra sao để nó chỉ trích phê bình. Đó nó thuộc về cái loại là nhãn sanh nói sanh là trong trứng mà sanh ra. Khi cái loại thai sanh là các ông, khi thai sanh thì nó không có độ bao, nhưng mà nó để cho các ông tự lập, tự hiểu biết lên mình, tự mơ cái Phật tánh của mình ra. Đừng có để cái thời sanh của các ông nó theo mãi thì các ông đương giàu có, các ông đương ở trong tòa lâu đài, mà cái trí và cái ý và cái nghĩa cái lý của các ông thấp thoát theo cái diện của thấp sanh thì các ông vô tình cố ý ở ngoài, các ông tưởng là mình có nhà lầu hay là mình có gì sung sướng, nhưng mà cái bậc thánh nhìn thấy cái ông này tâm trí ông nhỏ mọn, ông tri tiền đủ chuyện, ông đang sống trong cái cõi của ông. Cái cõi của ông là cái cõi gì? Cái cõi thấp sanh. Ông không biết gì hết, chỉ biết nịnh thôi, nói lời nói ngon nói ngọt thì ông vui, mà lỡ cái lời đó mà trịch ngôn thì ông giận ông ghét. Thì chi bằng mình phải nói cái lời nói ngon nói ngọt cho ông. Vì những cái người đó họ nhẫn nhục, họ ưng nói cho mình vừa làm. Chỉ có từ trường hợp ông thầy mình, ông chịu trách nhiệm của cuộc đời của mình, ông phải đưa mình tri kiến giải thoát, thì lúc bây giờ ông mới nói lời nói thẳng để mình chừa bỏ cái lỗi đó. Khi mình chừa bỏ cái lỗi đó là mình thoát được cảnh giới của con mình được mang. Các ông nghe được không? Đó. Thì khi các ông đừng ngu thì có dạy các ông mới khôn nha, chứ không dạy các ông vẫn ngu hoài. Khi các ông ngu tới đâu mà một ly nước trà thơm vậy, các ông đừng nằm trong cái thấp sanh, ông lại ngửi thấy nó thối. Cái bực mà thai sinh là nghĩ thấy ngửi thấy nó thơm, cái bực pháp sinh là nghĩ ra thấy nó thối, thì như vậy mới sinh ra cái loại dục quỷ, là cái loại quá sinh. Nó không quá sinh, nó theo mãi cái loại quá sinh đó, thành ra mới có tam thiên đại thiên thế giới. Trong đại thiên thế giới là một cái khu vực ở trong một cái quả địa cầu. Đại thiên thế giới nó chiếm tới 80% của loài người, và các cái loài khác nó chiếm khoảng 20% thôi. Ở trong tam thiên đại thiên thế giới, với lại họ không tu cái gì hết. Cước của họ, họ nghĩ như thế nào, họ làm y như thế đó, mà họ không xét sân, họ không buông che, họ hưởng thụ, họ biến hóa ra để họ hưởng thụ nhà cửa lâu đời hoặc là cảnh giới, họ đều biết ra, tự động dâm chúng đều biết ra để mà hưởng. Thành thứ ở trong cái ta chi đà chi thế giới mới là mê, còn cái bậc giác ngộ biết cái tính chất phẩm chất của ta chi đà chi thế giới và đem áp dụng cho loài người để chỉ loài người thoát ra khỏi loài người, thì dùng cái quá sanh để tâm tánh đổi khác, từ cái xấu xa ti tiện đổi ra cái rộng rãi, từ cái soi bói đổi ra cái tha thứ, từ nói móc méo đổi lời nói quân minh, từ cái lời nói theo nó a bế nên là nó đổi ra cái rồi nó trung trầm, thì những thoát ra được như vậy thì đưa về ta tiêu đại thiên thế giới là cái chỗ cõi trời gần nhất mà hưởng thụ tốt nhất. Thì chỉ có bậc giác ngộ mới biết cái phẩm chất của các cõi và biết cái sắc thái của các nơi đem về để áp dụng để dạy các ông. Khi mà tôi đến chỗ nào cũng vậy, cũng như nói từ Việt Nam tôi qua bên này, tôi dùng cái công suất thứ nhất là quá đạo. Quá đạo là từ cái người thất bồ đề tâm nguyện vô trong đạo, cái người tôi bắt đầu quốc gia nó quá là Phật thánh tiên hai từng lớp người lớp lớp, chứ có phải tôi ngồi không đi chơi đâu. Nó tôi nói điểm tựa như vừa qua tôi ở nhà bà Phượng mà tôi tìm được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, họa sĩ tôi tìm ra như vậy tôi để làm gì, có phải là để dạy các ông hay là tôi để tôi dùng đó. Thì tôi nói cho bà con nghe, bây giờ tôi đặt câu hỏi tại sao tôi buồn, vì tôi tới đây tôi quá đạo, chứ không phải tôi tới để là tôi ăn nhờ bà con. Mà bà con mua một cái gì quý báu ở trong đó nó không có một cái tâm cầu đạo, tôi cũng không thèm ăn nữa. Ở trong này Phật mới cái pháp bình đẳng là hay nhất đó, coi kinh để làm gì, coi kinh mình coi cái lời Phật của mình quá giải nó ra coi thử có đúng qua sự thật không. Trong này có cái phẩm gọi là phẩm bình đẳng hay lắm. Bây giờ luôn tiện ở đây tôi cũng nói vô trong máy và đọc thằng ghi âm để đằng sau họ hiểu rõ cái đạo Phật. Còn nếu như con nghe được không con? Hay lắm con. Đạo Phật hay thế này, cái Phật là bình đẳng. Bây giờ cái chén này là chén nước trà đó. Chén nước trà một lát tôi ngồi tôi có uống hết không? Rồi. Rồi nói đây là một chén nước mắm. Tôi để 2-3 ngày tôi có nêm ở trong canh hay là có gì là có hết không? Đó, nó bình đẳng cái chỗ là cái chén nước thì nói là chén nước trà. Cái tướng nói là chén nước trà. Nhưng mà cái tánh của nó cũng chạy về cái chỗ dụng của nó. Khi nó chạy đến cái chỗ dụng của nó là nó hết. Cho nên đạo Phật, các ông tu đứng cục giữa thì sợ đắc chân không. Chân không là tất cả cái gì nó cũng không hết. Vì cái có do tại mình sinh ra nó có, chứ không phải tự nhiên nó có. Cũng như các ông đứng ở giữa mặt trời, các ông vừa thấy có là hoa, hoa các ông chữ. Thì ông cái mặt trời nó có biểu các ông làm gì không? Hay là tự các ông làm? Tự làm các ông làm có thể ngày này tháng ngày hay là làm một lúc rồi thôi. Cái khi ông thôi ông bật cửa ra, cái mặt trời nó vẫn soi, các ông vẫn soi, nói với ông bằng nhau, gọi là pháp bình đẳng, ha. Khi nó ông này, đây là tôi nói ví dụ, ông A ghét ông B, ghét thôi, ngó mặt đầu cũng ghét, một thời gian nào, ông A cũng chết mà ông B cũng chết, thì cái ghét nó còn anh đã về chỗ không, đó. Có phải không? Thì nó phải nhất định nó phải giờ. Bây giờ hay không? Ông A và ông B. Ông A thương ông B, ông B thương ông A. Thì thương thế, nên khi mà hai ông chết hết rồi còn thương nữa hay là không? Là không đó. Cái vạn pháp đó, cái gốc của nó là rỗng không. Do mình mê là mình tạo lên cái có. Thì trong cái có đó mình phải trả cái có cho hết rồi nãy gì không. Cho nên Phật khi nói rằng có mùi Bồ Tát hơi giật bạch Thế Tôn, các pháp cái vốn cái thể pháp nó không thì cũng như không khác nào các ông vốn là con người, nhưng trong bụng các ông đã mang bốn cái tướng là sanh, bốn cái tướng là quá sanh, cái loại bướm nó quá sanh ra là bướm, rồi nặng nặng sanh là sanh ra trong cái loại trứng, rồi thai sanh rồi thấp sanh, luôn luôn nó mang trong con người các ông bốn cái tướng là sanh đó, thì cái tâm các ông sanh luôn luôn giống như nó phải bắt các ông sanh giống như nó để chịu, còn khi mà không sanh giống nó thì nó cho là không phải thân thuộc bà con, nó không không cho các ông làm tâm lặng thoải mái, cũng như ông giận ông giận cái tướng giận nó ở trong người nó sụt sè dục thịt, nó cứ nó giận hoài phải có không, tới chừng nào mà các ông ngủ một giấc quên thì nó hết giận phải, nó vào chỗ chuyện không đó. Các ông thương thì nó cứ sụt sè thịt nó xương hoài thôi, khi ông các ông phải giải nó đi hết thương phải không, còn cái chỗ mê lầm các ông cũng không mê lầm thì nó mê lầm biết, nó đâu có biết là nó mê, mà nếu anh mê lầm quá nếu mày là Phật sao tao bài thành mày nhờ tao không thành tôi ráo hay chịu đó, chừng nào ông này nói ông kia mê lầm là tự các ông không biết cái thuật xử thế, cái khi ông bước nhà ra ông phải gõ cửa, gõ cửa rồi người ta ra chào hỏi ông, vô hỏi theo công chuyện cho tự dung đập cửa rầm 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 thì ra thành cái nó phải quét cái ông phải không, nếu như đập cửa rầm rầm nó ra nó không biết gì hết trong nhà đó chạy coi rồi theo mình lỗi thì nó lỗi nó không mê lầm chỗ đó ông già đúng chính là lỗi tại mình tí quá, khi tôi giải sư pháp để làm gì, nó có mục tiêu ấn này dụ này, cho nên trong đời công ông hiền, ông hiền thế rồi cũng đi về ở cái chỗ hiền ông hiền, nó không trả về chữ không á, cho nên cái hiền của mình nhịn người không biết không hiểu gì hết mình nhịn hả, rồi tất nhiên là mình là người đại độ đại lượng, chứ mình bị người ta ép mình sợ mình nhịn là đó là mình bị nhịn, các người ạ, khi các ông tu tôi cho tự do các ông tự do lắm. Thì tôi cũng khuyên các ông phải cho tôi tự do. Tự do vì sao? Vì biết rồi, thời mình không bao giờ làm điều trái hết trơn. Thời mình không phải lợi dụng mình để đến đây để làm tiền hay là ăn chật, ăn nhờ. Thời mình chủ yếu là sao cho khai thị, cho mình ngộ nhập, để mình giải nghiệp cho mình. Cho nên do như vậy mà chỗ thị hiện với chư Bồ Tát thị hiện. Luôn luôn có Phật ngồi một bên, luôn luôn nghe được lời Phật dạy. Khi mà tôi xúc miệng rồi tôi ra ngoài, tôi rửa mặt rồi ngồi uống nước, tôi suốt. Thì tôi tìm cái chỗ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nó có ba cấp, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú. Cái khi tôi nói các ông nghe ông lĩnh hậu được cái tâm các ông có sáng không? Đó là thị đại minh chú á. Cái lời bí ẩn của Phật thì này để ra các ông thấy được, nghe được. Được các ông mới bước qua thị đại minh chú cái ra rồi được sẽ thị đại thần chú. Được khi các ông bước vô cái chỗ thì vô thượng chú. Một khi vô thượng chú rồi thì các ông đã thành Phật. Thành Phật. Cho nên khi một vị Bồ Tát có nói cái mặt trời soi sáng từ trên nó soi xuống, cái vị Bồ Tát khác nó không. Mặt trời soi sáng không bằng cái tâm của ta soi sáng ở trên và soi xuống thì như cái mà đựng ở trong cái hộp mặt trời không thấy được, cái tâm của ta thấy được cái đồ đựng trong hộp ha, muốn mà cho cái tâm mà thấy được cái đồ trong hộp thì đây là cái cuốn kinh này ở trong cái hộp của lời Phật nói, mà mình hiểu được trong này là mình thấy được cái lời ở trong kinh vậy, mình cho phép mình cầm cái cuốn kinh, giờ tôi chỉ thấy bề vỏ cuốn kinh thôi, chứ tôi không có dở trong này tôi coi được, mà tôi coi được tôi hiểu được, đó là tôi mới có thể thấy được cái những cái gì mà đại bên trong tôi hơn cái mặt trời. Thì nghĩ khi tôi tránh đó tôi làm chủ của vũ trụ, à, nó có lợi vậy chứ tôi giờ nào cũng chăm sóc các ông hết, không có giờ nào tôi bỏ đâu.